Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ngày đầu giảng sanh. Lúc đó tôi giảng kinh ở cạnh Mỹ. Hơn 5 giờ sáng thì ông đi. Đồng tu đại chúng gọi điện cho tôi, nói lão sư giảng sanh. Buổi chiều hôm qua chính là buổi chiều trước một ngày. Đối với mấy đồng tu ở bên cạnh nói mấy câu di giáo, sau cùng thế giới này loạn, Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Chúng ta chỉ có một đường sanh lộ, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di ngôn sau cùng của lão sư ngài, chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải tin tưởng y giáo phụng hành. Thế giới này có loạn thế nào? Ta không loạn. Tai nạn không thể tránh được. Tai nạn đến rồi, người niệm Phật chúng ta ở ngay trong tai nạn vãng sanh là việc tốt, không phải việc xấu. Người chết ngay trong tai nạn, có người đi đến thế giới cực lạc, có người đi đến cõi trời. Có người đổi cái thân này lại trở lại, họ lại đầu thai lại trở lại. Có một số người đến ba đường ác, cũng đồng là chết ngay trong tai nạn, chủ đi không như nhau. Cho nên không lo lắng, không khiếp sợ, tâm luôn là an định, không nên bị cảnh giới xoay chuyển. Nơi chúng ta đi thì tốt rồi, nếu như tai nạn đến rồi kinh hoàng lo lắng khiếp sợ, chỉ thì khẳng định đến ba đường ác, chính họ không làm được chủ, đã bị cảnh giới chuyển. Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian này sống một ngày tính một ngày, không nên nghĩ còn có năm tới, không nghĩ đến. Tôi nghĩ đến ngày mai cũng không nghĩ, chúng ta mới tự tại. Nghĩ đến ngày mai làm gì? Ngày mai vẫn chưa đến. Hôm nay có được thời gian của một ngày, cố gắng niệm Phật một ngày, tụng một ngày kinh, bạn nói xem thật nhiều tự tại. Đó chính là người đại phước đức, đó chính là người đại tự tại. Không nên nhiều chuyện. Hễ người nhiều chuyện thì họ sẽ tự tìm lấy phiền não. Dạng duyên buông bỏ, người khác tranh danh đoạt lợi, chúng ta danh vọng lợi dưỡng thấy đều buông bỏ. Đó là gì vậy? Đó đều là làm chuyện sáu cõi ba đường. Đó là việc của họ. Chúng ta buông bỏ rồi, không làm việc đó nữa. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Bồ Tát, để làm Phật. Phải có nhận biết, như vậy thì tốt. Dạng nhất, không nên để lỡ cơ duyên tốt lớn đến như vậy. Có tai nạn này là cơ duyên tốt lớn. Vì sao vậy? Ép chúng ta không dụng công không được. Nếu không dụng công, không dụng công thì đi vào ba đường. Bạn từ góc độ này mà nhìn là một việc tốt, không phải việc xấu. Không có tai nạn thì người giải đãi, không cần lo, còn có năm tới, còn có năm tới nữa. Vĩnh viễn giải đãi lười biếng, công phu không đắc lực. Hiện tại tai nạn ép bức bạn, không làm không được, phải liều mạng mà làm. Vậy mới có thành tựu. Trên kinh Phật có hai câu nói: nhật nhật thì hảo nhật, thời thời thì hảo thời. Đúng một chút cũng không sai. Tôi những năm qua giảng kinh đã có thêm được hai câu: nhân nhân thì hảo nhân, sự sự thì hảo sự. Thiên tai nhân họa đều là việc tốt, không có việc nào không là việc tốt. Người thiện người ác đều là người tốt, nhất là người ác. Người ác là gì? Thành tựu ta nhẫn nhục ba la mật, xem ta có thể nhẫn hay không. Có thể nhẫn thì đạo nghiệp nâng lên cao, không thể nhẫn thì đọa lạc. Có thể nhẫn, chúng ta từ phàm phu thì thăng cấp, thăng đến Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có thiện nhẫn. Không thiện nhẫn thì thế nào? Thì kết oán thù với đối phương. Oán thù này vừa kết, đời đời kiếp kiếp không thể ngừng dứt. Bạn nói xem, nó không phải tự tìm phiền não hay sao? Cho nên người xấu đó suốt cuộc là tốt hay không tốt? Chúng ta có thể nhận họ là người tốt, họ thành tựu những dục ba la mật cho ta, họ giúp ta nâng lên cao. Nếu ta không thể nhận, không thể nhận thì họ là người xấu, họ là quan gia trái chủ của ta, đời sau ta báo thù họ. Cho nên bên ngoài không có người tốt người xấu, người tốt người xấu ở chính nội tâm chính mình. Tâm của ta tốt đều là người tốt, tâm của ta không tốt thì toàn là người xấu. Đó là Đại sư Ngẫu Ích nói, cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh chính là người, người bên ngoài. Duyên là hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất cùng hoàn cảnh nhân sự không có tốt xấu là bình đẳng. Tốt xấu là do đâu vậy? Tốt xấu do tâm của chính mình. Tâm của chính mình tốt thì không có thứ gì không tốt. Tâm của chính mình không tốt thì không có thứ gì tốt cả. Thế giới cực lạc sở dĩ đẹp đến như vậy cũng không gì khác hơn. Mỗi một người tâm đều tốt. Cho nên cảm được y chánh trang nghiêm không gì bằng. Ngày nay thế giới này chúng ta biến thành ra thế này, các vị thường nghĩ xem thì liền biết được nguyên nhân. Người ở trên cái địa cầu này, lòng người khác thường. Cái gì gọi là thường? Trung Quốc chúng ta gọi là ngũ thường. Ngũ thường là căn bản để làm người, cũng chính là luân hồi ở trong sáu đường, nắm được năm điều kiện để được thân người. Trong năm điều kiện, nếu thiếu một thì bạn không có được thân người. Vì bạn xem thử, vô số chúng sanh hiện tại, đời sau có mấy người có thể được thân người? Đừng nhìn người khác, trước nhìn chính mình. Chính ta đời sau có thể được lại thân người hay không? Trong năm chữ này, bạn có cụ bị đủ không? Ngũ thường là gì? Các vị đều biết phải không? Đúng. Là một ý nghĩa với ngũ giới. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cắp. Lễ không tà dâm. Trí không mê hoặc, là không uống rượu. Uống rượu là mê hoặc, say rượu rồi thì mê hoặc. Không mê hoặc, tính là không vọng ngữ. Cho nên người học Phật có thể giữ năm giới thì đầy đủ ngũ thường. Người không học Phật, vào thời trước có nhận qua giáo dục truyền thống Trung Quốc, phải đầy đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Người nhân thương người. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương. Người nghĩa hiểu lý. Cái gì gọi là nghĩa? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đúng lý, đúng pháp, hợp tình. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp gọi là nghĩa. Lễ, chính mình khiêm tốn, tôn trọng người khác. Đó là một tinh thần rất quan trọng trong lễ. Tự ti mà tôn người, không cuồng vọng tự đại. Người học Phật hiện tại chúng ta kỳ lạ. Bạn xem, hiện tại có không ít người xem thấy mũi kiến, Bồ Tát kiến, Bồ Tát mũi. Xem thấy người thì họ không tôn kính. Khi họ tôn kính những động vật nhỏ này, tôn kính hơn so với tôn kính người, người thì xem thường. Sự việc này thì phiền phức to. Để nào người nghe đến trùng kiến cũng không bằng hay sao? Cho nên phải sanh tâm bình đẳng, không nên có thiên lệch. Phải có cái nhìn như nhau. Ở trên Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta, các pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, bao gồm tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói càng rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, đó mới là bình đẳng. Người tốt là Phật, người xấu cũng là Phật. Họ có Phật tánh. Kiến mũi cũng có Phật tánh. Cho nên tôn trọng nó là đúng. một chút cũng không sai. Đối với người càng phải tôn kính. Đó là nói lễ. Phật pháp cầu trí tuệ, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, lý trí làm chủ tể, không được xung động tình cảm. Cảm tình là mê. Cảm tình khởi tác dụng thì trí tuệ sẽ không có. Cho nên trong tứ y pháp của Phật nói với chúng ta, y trí bất y thức. Thức chính là tình thức, là cá nhân chính bạn yêu thích, vậy thì sai. Giữa người và người qua lại nhất định phải trọng chữ tín. Trong giáo dục truyền thống của Trung Quốc rất là xem trọng chữ tín. Con người trong xã hội nếu như không có chữ tín, không thể đứng được trong xã hội. Cho nên người không thể không có chữ tín. Đó là năm điều kiện cơ bản, điều kiện để làm người. Nếu như từ trong điều kiện này mà nâng cao, đó chính là đạo đức. Đạo là gì? Đạo là quan hệ của ngũ luân. Đó là tự nhiên, không phải do ai sáng tạo, không phải do ai phát minh, không phải do người định ước. Cha con là đạo, vợ chồng là đạo, anh em là đạo, vua tôi là đạo. Vua tôi hiện tại chính là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Bạn ở trong công ty, ông chủ cùng công nhân. Ông chủ là vua, công nhân là quan. Đó là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Bạn bè là đạo. Trong năm loại quan hệ này là đạo, là tự nhiên. Xử lý những quan hệ tự nhiên này tùy thuận tánh đức, đó là đức. Tùy thuận tự tánh, không thể trái với tự tánh. Lão tổ tông chúng ta từ bi, đem cương mục của tùy thuận tự tánh dạy cho chúng ta là tám đức. Thành phố Đài Bắc có đường bát đức: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Vào thời xưa bát đức là nói như vậy. Cận đại thì sao? Cận đại thì đổi cũng không tệ: trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình. Chúng ta đem hai loại này đều tốt, hai loại này dung hợp lại với nhau, trừ bỏ trùng lập còn 12 chữ: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. 12 chữ này khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta đều không trái với 12 chữ này, bạn là người có đạo đức. Vậy thì như người được nâng lên cao. Nếu bạn không giảng sanh đến thế giới cực lạc, bạn khẳng định sanh thiên. Nếu như ý niệm năm dục sáu trần chưa đoạn, bạn sanh dục giới thiên, dục giới tầng trời thứ sáu. Ý niệm năm dục sáu trần này không còn, bạn sanh sắc giới thiên, sanh vô sắc giới thiên. Nó có đạo lý trong đó. Không phải có người nào bảo hộ hay người nào đề bạt bạn đưa bạn đến thiên đường, không hề có việc này. Trên trời không có nhân tình, không cần bất cứ nương tựa nào. Bạn chính mình điều kiện đức hạnh đầy đủ thì tự nhiên đi đến nơi đó. Bạn tu năm giới mười thiện thì tự nhiên sẽ đi đến cõi trời. Họ vừa thấy trên đó liền hoan hỷ, họ nhìn thấy bạn cũng hoan hỷ. Cho nên sáu cõi luân hồi không phải Diêm Vương làm chủ tể, cũng không phải là việc của Phật Bồ Tát, đều là chính bạn cảm ứng tương thông. Khi bạn lâm chung sẽ nhìn thấy cảnh giới này chính là tương phản, giống hệt với cảnh giới tâm hạnh của chính bạn, thì bạn liền đi đến nơi đó. Cho nên đó là tùy thuận tánh đức, chúng ta không thể không biết. Nỗ lực học Phật. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. đó là tiên sinh Đông Phương Mỹ đã nói với tôi từ rất sớm, là thật không phải là giả. Tôi 26 tuổi nghe được Phật Pháp, đến năm nay là 57 năm. Ngày ngày làm pháp hỷ sung mãn. Rất nhiều các bạn đồng tu bên đây đều biết, tôi cũng gặp phải rất nhiều trắc trở. Ba lần trắc trở lớn nhất, trắc trở nhỏ thì quá nhiều. Thế nhưng mỗi lần trắc trở thì lại nâng tôi lên, đều hướng lên trên cao. Cho nên tôi rất cảm ơn. Tôi không oán hận. Tôi nhất định không có báo oán. Tôi đối với họ chỉ có tán thán, chỉ có cảm ơn. Họ giúp cho tôi nâng cao. Cho nên hy vọng mọi người phải chăm chỉ nỗ lực. Nghe kinh là một phương pháp đoạn phiền não rất tốt, chính là hoàn thành giới định huệ một lần. Tu học đúng lý đúng pháp, cả đời này của chúng ta sẽ không luống qua. Cứu vãn thế giới này, ngoài phổ cập giáo dục căn bản của Nho Triết Đạo ba nhà ra, không có phương pháp thứ hai. Đó chính là phải phổ cập giáo dục của Đệ Tử Quy, giáo dục của Cảm Ứng Thiên, giáo dục của Thập Thiện Nghiệp. Ba loại giáo dục này có thể phổ biến rộng khắp thì xã hội này an định, thế giới sẽ hòa bình.